Thưa đại chúng, ngày hôm qua chúng ta đã học đến điều thứ 5, sự suy thoái hay là hưng thịnh của một quốc gia, phải không? Bây giờ mình học tiếp cái điều thứ 6. Đức Phật hỏi ngài A Nan: Này A Nan, người có nghe dâng bạc kỳ giữ gìn khuê môn trinh chính thanh khiết không tạp uế, cho đến sự vui đùa nói năng cũng không có tà vải không? Tôn giả A Nan đáp: Dạ bạch Thế Tôn, chúng con có nghe. Thì Đức Thế Tôn nói: Này A Nan, nếu được như vậy, lớn nhỏ hòa thuận, nước đó càng thêm thịnh vượng và được yên ổn lâu dài, không thể xâm hại được. Như vậy điều thứ 6 là nói cái gì? Một đất nước mà biết gìn giữ khuê môn trinh chính, thanh khiết, không tạp uế, cho đến sự vui đùa, nói năng cũng không có tà vải. Một cái quốc gia, một đất nước mà người dân sống khuê môn trinh chính, có nghĩa là trong đời sống của con người, trong đời sống vợ chồng, họ rất là đoan chính, không có tà hành. Họ sống với nhau rất là thanh khiết, có nghĩa là ngay trong đời sống vợ chồng họ vẫn không lạm dụng cái thân xác để mà thỏa mãn những cái nhu cầu dục vọng, mà họ biết đến với nhau để giúp nhau thăng hoa một điều gì đó đẹp hơn trong cái kiếp người, chứ họ không lạm dụng cái thân thể này để thỏa mãn những nhu cầu dục vọng. Và nhất là họ biết tiết chế cái dục vọng trong đời sống vợ chồng với nhau trong những ngày trai giới. Một đất nước như vậy, người dân sống như vậy, họ sống không tạp uế. Thì từ nó có một sự vững mạnh về đạo đức, về đời sống tinh thần, về đời sống tâm linh, về đời sống văn hóa. Thì không có một đất nước nào ở bên ngoài mà có thể xâm lăng được. Cho đến vui chơi, nói năng cũng không tà vậy. Đó. Tức là họ không tạo ra những cái lễ hội mà xa hoa, phong phí, không thực tế. Rồi lợi dụng những cái lễ hội đó để mà ăn chơi hư hỏng. Và một xã hội như vậy, một đất nước như vậy, nó không có cái trường hợp tạp uế. Tức là gì? Cái trường hợp tạp uế là gì? Đó là trường hợp mà mua dâm và bán dâm. Một cái xã hội mà không có cái thị trường mua dâm và bán dâm, một xã hội như vậy gọi là xã hội không tạp uế. Và cho đến những cuộc vui chơi họ không lọa lồ, không khiêu gợi tình dục. Một đất nước mà xã hội sinh hoạt tốt đẹp như vậy thì không có lý do gì mà các đất nước khác có thể xâm lăng được. Và nói gì chuyện ngày xưa, chuyện ngày nay ở cái xã hội Bô Tăng, tức là nó nằm bên mẹ của Hy Mã Lạp Sơn, nó nằm trên cái triền núi của Hy Mã Lạp Sơn mà dưới cái Nepal đi lên. Thì khi mà được Anh chiếm Ấn Độ, chiếm Nepal, và nó muốn đánh thẳng để chiếm Bhutan, nhưng mà chiếm không được. Lên lưng chừng là tự rút quân lui, bởi vì người dân Bhutan sống rất hiền lành, rất đạo đức và sống rất là nghiêm túc đối với giới pháp mà Đức Phật dạy. Nhiều lần tấn công nhưng mà tấn công không nổi. Vì sao tấn công không nổi? Là bởi vì người dân mà sống một đời sống như vậy, vua và dân mà sống một đời sống nghiêm túc như vậy là chư thiên hộ trì, các cái vị thiền thần hộ trì. Cho nên những kẻ tà vài không thể nào mà đến đó được. Có sức mạnh đạo đức mà cảm đến sự hộ trì của chư thiên. Đó. Và nhiều lần Tây Tạng xâm lăng cũng không đánh được. Cho nên đất nước Bhutan là một đất nước mà chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới. Về mặt đời sống xã hội, về mặt môi trường, môi sinh, về mặt giao thông, về mặt an sinh xã hội, mà đất nước nó hẹp, nhưng mà cái mặt giao thông không bao giờ xảy ra chiến tranh, không bao giờ có đèn xanh đèn đỏ, đường họ thì chỉ chân này thôi, nhưng mà không xảy ra chiến tranh là bởi vì cái người tài xế họ đi, mà họ thấy chiếc xe đầu kia đó mà nó lớn hơn, cái ông tài xế chở nặng hơn, thì cái người đi xe tài xế bên này dừng lại bên để cho chiếc xe kia nó đi qua, họ tự động, chứ không có chen lấn. Và nếu ông tài xế ông thấy chiếc xe trước kia mà chở nặng hơn, lớn hơn, thì ông tài xế nó đã tự động tránh qua một bên để cho người kia đi. Thì rõ ràng họ sống có kính, có nhường, phải không? Họ biết tôn trọng và biết hỗ trợ cho nhau. Đất nước rất là bình yên. Mặc dù mình tới đó thấy hẳn phải hiện đại như Mỹ, nó không phải hiện đại như châu Âu, nó không hiện đại như Bắc Kinh, nó không hiện đại như Thượng Hải, nó không hiện đại như Đài Loan. Nó rất khiêm công, nhưng mà cái giá trị của sự an toàn rất cao, là bởi vì cái nếp sống nhân văn của nó rất đẹp. Không có lò mổ, ai câu cá là bị phạt 500 đồng, 500 đô la một lần câu, cho nên không có việc người đi câu cá. Ai chặt cây là bị phạt 1.000 đô, cho nên không có việc chặt cây rừng. Ai hút thuốc, phạt 1.000 đô, thành không có chuyện hút thuốc. Vấn đề an sinh, sinh ra con, chính phủ nuôi hết. Người dân bệnh trong nước chữa không được, đưa ra nước ngoài thì nhà nước lo hết. Sướng không? Sướng không? Đó. Quân bình về giới tính, cái vùng này giới tính nam phát triển nhiều, giới tính nữ ít, thì chính phủ họ quân bình giới tính, họ di chuyển cái giới tính nam qua cái vùng mà giới tính nữ nhiều, và giới tính nữ nhiều thì họ gọi là di chuyển cái giới tính nữ qua cái vùng mà giới tính nữ ít, để nó cân đối về cái giới tính. Đất nước Bhutan chưa hề xảy ra chiến tranh, chưa hề xâm lăng, và họ cũng ăn thịt, nhưng mà thịt họ đặt từ Nepal hoặc là Ấn Độ, và tất cả các cái suối đổ về đồng bằng là họ gắn những cái câu gọi là Um Mani Padme Hum hoặc là Um Ahum Varaguru Padma Siddhi Hum. Họ nghĩ rằng là khi mà những dòng nước trên núi đổ về mà quay cái pháp luân như vậy, thì cái năng lượng của pháp luân nó sẽ chuyển hóa cái chất nước đó đi vào ruộng đồng, nuôi cây cối, rồi nuôi chất đất đai, rồi nuôi người dân uống, rồi muôn vật. Cho nên muôn vật đều là thấm nhuần Phật Pháp. Cho nên một cái đất nước mà nó có những cái điều trung chính như vậy thì sức người để giữ gìn là một vấn đề, nhưng mà sẽ có chư thiên hộ trì, sẽ có vị thiên thần hộ trì. Còn một đất nước uế tạp quá thì các cái vị thiên thần họ bỏ đi, các vị hộ pháp họ bỏ đi. Cái điều này mình thấy cũng khá rõ. Ví dụ như mình đi qua một cái phòng của thầy A hay là phòng của cô B, mà thấy cái phòng nó thơm tho quá, nó sạch sẽ, nó tiêm tất quá, mình dừng lại, mình nhìn, mình có thể nói chuyện vài câu và chào hỏi thân mật và mình có cảm tình. Nhưng đi qua một cái phòng của thầy đó hút thì mình đi nhanh chứ dừng lại làm gì đó. Phải không các thầy, các cô? Phải không? Đó. Cho nên một cái chú sư mà nó uế tạp quá thì các bậc thiền nhân, thường nhân họ không xuất hiện, họ bỏ họ đi. Cho nên các cái trụ sứ Tăng Già Lam mà khi mà mình kết giới trường, kết đại giới, các vị hộ pháp họ có mặt đó để hỗ trì cho cái sự tu học của chúng ta. Mà nếu cái đời sống của các tỳ kheo ni thiếu phạm hạnh, sống bê bối, các ngài họ không hỗ trì nữa, và mình bị tất cả những cái ám chướng, những cái ma khí từ bên ngoài nó có thể thâm nhập và nó phá hỏng cái đời tu của mình. Cho nên cái tự lực rồi mà còn có cái tha lực, chứ không bao giờ mình tu hành mà có cái tự lực đơn thuần, mà cũng bao giờ có cái tha lực đơn thuần. Tự lực đơn thuần là một thái độ cực đoan của một số người tu thiền. Tha lực đơn thuần là một thái độ cực đoan của những người tu tịnh độ. Người tu đồng chánh đạo phải thấy rằng trong cái tự lực nó có tha lực, trong cái tha lực nó có cái tự lực ở trong. Cho nên mình không quá nghiêng về tha lực để tự đánh mất cái tự lực, mà cũng quá chú ý về cái tự lực mà quên đi cái sự hỗ trợ tương tác từ những người khác yểm trợ mình. Cái tự lực thì hay dễ vong ân. Tôi cần ai đâu, tôi tu tôi không cần ai hết mà. Nói như vậy có oai không các thầy, oai không các cô? Tôi tu mà tôi cần ai đâu. Nói như vậy được không? Đó. Tôi tu mà tôi đức cảnh đời. Nói oai vậy? Mình tu mình cũng cần đời chứ, sao đắt cần đời được. Đời là gì? Là cơm ăn, nước uống, nhà ở, tiền nghi đi lại, không khí thở, nắng lên, mưa xuống, gió thổi, chim hót, trúc lái. Đời là vậy đó. Vậy mình cần không? Có cần không? Cho sao nó tôi tu đắt cần đời, nó giúp không? Cho nên cái người mà tu không khéo nó trở thành rất cực đoan và nói năng không ra gì. Cho nên mình phải hiểu cho được cái tự lực có mặt trong cái tha lực, cái tha lực nó có mặt trong cái tự lực, nó tương tác với nhau. Ở cái khía cạnh này thì nó là tự lực, ở cái khía cạnh khác thì nó là tha lực. Nhớ không? Nhớ không các thầy? Hey. Nhớ không các cô? Cho nên bữa nay mấy cái tư tưởng cực đoan nên rơi rộng đi nghe, để cho mình có cái thoải mái, mình có cái thoải mái với nhau. Cho nên mình mà nói năng tà vài là vì mình chủ trương tự lực một cách cực đoan hay chủ trương tha lực một cách cực đoan. thì mọi ngôn ngữ từ nơi chủ trương đó nhất định nó sẽ đi đến cái tà vậy. Và khi mà tà vậy rồi thì bất hòa. Và bất hòa thì cái sức mạnh của mình sẽ yếu đi. Và cuối cùng cái bên ngoài nó xâm nhập vào, nó gây thiệt hại cho mình. Đó là điều mà các thầy, các cô phải thực tập để thấy. Điều thứ bảy, Đức Thế Tôn hỏi Tôn giả A Nan: Này A Nan, ngươi có nghe người dân Bạc Kỳ tôn thờ Sa Môn, kính người trì giới và thân cần ủng hộ, chẳng hề biện nhác không? Tôn giả A Nan thưa: Dạ bạch Đức Thế Tôn, con có nghe. Đức Thế Tôn nói: Này A Nan, nếu được như vậy, lớn nhỏ hòa thuận, nước đó càng thêm thịnh vượng và được yên ổn lâu dài, không thể xâm hại được. Như vậy điều thứ bảy mà làm cho một quốc gia hưng thịnh là người dân ở nơi đó biết tôn kính Sa Môn, kính người trì giới, thân cần và ủng hộ, không hề biếng nhác. Tức là người dân của một quốc gia mà họ biết tôn kính Sa Môn, tức là tôn kính một cách tự nhiên. Mà Sa Môn là gì? Sa Môn là những người siêng năng thực hành thiện pháp và sống yên tĩnh, sống trong sự yên tĩnh. Sa Môn là những cái vị mà siêng năng thực hành thiện pháp và sống trong sự yên tĩnh. Kính người trì giới, cái người trì giới đấy tức là cái người mà tự mình giác tỉnh đối với điều ác nên không làm. Và là người trì giới là người tự mình giác tỉnh đối với điều thiện nên tự nỗ lực làm. Và trì giới, người trì giới là người mà thấy sự liên hệ giữa mình và mọi người, khiến nỗ lực làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh mà không mỏi mệt, không biếng nhác. Cái người trì giới như vậy có đẹp không quý thầy quý cô? Đẹp không? Người trì giới đẹp vậy mà không tôn kính thì tôn kính ai bây giờ? Chẳng lẽ đi tôn kính cái người ăn chơi hư hỏng à? Cái người đền bạc à? Cái người uống bia rượu à? Cái người gian dối ngày cháy đêm mặn à? Quý thầy cô hiểu, quý cô cô hiểu cái người mà tu hành ngày cháy đêm mặn không? Thấy? À, mà nếu như quần chúng mà ùa theo ngày cháy đêm mặn thì xã hội nó như thế nào? Cái an toàn của xã hội rất là mong manh, bởi vì không có một sự bảo chứng nào cho cái an toàn cả. Ngày cháy đêm mặn làm giả dối, đạo đức giả, sống lừa phỉnh thế gian, không có giới hạn như vậy thì làm sao mà làm cái chỗ mô phạm mẫu mực cho người đời, cho thế gian. Đó. Cho nên một cái trình độ quần chúng rất cao, cho nên họ biết cái giá trị của vị Sa Môn và họ tôn kính cái bậc Sa Môn này một cách tự nhiên, và họ kính trọng người trì giới một cách tự nhiên, và họ tránh xa cái người phá giới một cách tự nhiên. Những người mà muốn phá hoại Phật giáo thì họ sẽ yểm trợ những cái vị mà ngày chay đêm mặn. Còn những người mà yêu quý Phật giáo thì họ sống và luôn luôn yểm trợ cho cái người ngày chay đêm cùng chay. Cho nên Đức Phật cứ nhắc đi nhắc lại nghe mình sống đồng với phạm hạnh trước mặt cũng như sau lưng, phải không? Đó. Trước mặt là chay mà sau lưng là mặn, như vậy sao gọi là đồng phạm hạnh được? Đó. Như vậy sau khi mà học bảy cái điều này, quý thầy, quý cô đã nhận ra được lý do vì sao một quốc gia hưng thịnh và vì sao một quốc gia suy thoái. Có câu trả lời rồi, phải không? Vì sao một xã hội hưng thịnh và vì sao một xã hội suy thoái? Nếu bài điều này chúng ta nhìn giữa cách nhìn của nhà xã hội học thì chúng ta sẽ khai thác được rất nhiều vấn đề, cái lý thuyết của xã hội học trong Phật giáo. Cho nên mình có thể viết được một cái luận văn cử nhân, thạc sĩ và luận án tiến sĩ qua cái đề tài này. Đó. Tư tưởng xã hội học trong Phật giáo làm được mà. Như vậy Phật giáo không phải không có quan điểm về xã hội học. Có mà. Đó. Và sau khi mà Đại Thần Vụ Xá nghe Đức Thế Tôn hỏi Ngài A Nan như vậy thì Đại Thần Vụ Xá tự phát biểu. Và bạch Thế Tôn, nếu người dân ở nơi xứ Bạc Kỳ chỉ thực hiện một điều trong bảy điều đó thôi là đã không đánh thắng nổi rồi, huống chi họ có luôn cả bảy điều. Tôi bạch Đức Thế Tôn cho con về để thưa lại với vua A Xà Thế đó. Những điều mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy một cách khéo léo, một cách tế nhị. Đây cũng là một cái cách để mình học. Mình học được cái cách chỉ bài của Đức Thế Tôn đối với những điều mà khi người ta hỏi. Có những điều mình nói thẳng, có những điều mình mượn cái sự kiện này để nói cái sự kiện kia, và người ta tự thấy và tự thay đổi quan điểm của mình. Đó. Nên đây có câu hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, xin Hòa Thượng từ bi giải đáp cho chúng con những câu hỏi sau. Một, Phật không cho tỳ kheo tham gia chính sự, tuy nhiên Phật lại tư vấn cho vua có nên đánh hay không nên đánh xứ Bạc Kỳ. Như vậy là thế nào? Ai trả lời được câu hỏi này? Thứ nhất là cái câu hỏi này nó không mang tính hợp lý khi mình đem Phật mà so sánh với một tỳ kheo hay đem tỳ kheo mà so sánh với Phật. Sao điều nữa Phật làm mà Phật không cho con làm? Thì khi nào mình như Phật rồi hay? Nếu mình đã như Phật đâu? Mà cái chi Phật làm là mình đòi mình cũng phải làm hết như Phật. Thì đến Phật rồi thì mình làm như Phật. Nhưng mà chưa được Phật thì mình làm những việc của mình nữa thôi chứ. Mình làm ngang đấy cái phần sự của mình nữa chứ. Có phải không? Cũng giống như mình mỗi với ổ điều mà thầy đội mũ hiệp trưởng, đội mũ tỳ ly lư rồi mặc y hầu làm lễ, là chủ điều nói sao thầy đội mũ hiệp trưởng, đội mũ tỳ lư, thầy làm đứng giữa bằng Phật, thầy oai như vậy mà thầy cũng cho con làm. Cái chủ điều đó là chủ điều gì? Bị tâm thần. Vì mình mới ở điều mà sao mà có thể so sánh như vậy được, phải không? Chủ điều mà. Đó, cho nên câu hỏi không hợp lý, phải không? Cái thứ hai là trong luật các thầy, các cô có nhớ không? Đức Phật cấm, nhưng mà có điều Đức Phật nói trí lực hữu dư. Tức là những vị nào mà trí lực hữu dư thì có thể tham cứu thêm một số điều mà không phải là ở trong giới luật chẳng hạn. Mình có thuộc cái dạng trí lực hữu dư không? Cho nên đôi khi mình khen bì cũng đúng. Cũng vậy, có đôi thầy mới thọ tỳ kheo thôi, mới đắc giới ngày hôm qua thôi, là từ nói là tôi là tỳ kheo, cũng giống như các thầy, các vị mà thọ tỳ kheo 10 năm, 20 năm, Tỳ kheo ni 10 năm, 20 năm. Nói thay về tôi giống nhau mà, cô về tôi giống nhau mà, cô tỳ kheo, tôi cũng tỳ kheo mà. Nói như vậy nghe có dễ thương không? Thế? Nói như vậy khó nghe lắm. Mặc dù cái thể nó đồng, nhưng mà cái dùng nó khác nhau, cái lực nó khác nhau, có phải không? Đức nó khác nhau. Thầy ăn chay, tôi ăn chay mà, cô ăn chay, tôi ăn chay mà. Mà một người ăn chay 30 năm, 50 năm rồi, còn mình mới ăn chay ngày hôm qua mà nói thầy ăn chay, tôi ăn chay mà, cô ăn chay, con ăn chay, cho nên mình ăn chay ngang nhau mà. Không có cái ngang nào mà ngang như thế cả. Đó. Cho nên đôi khi mình hiểu cái chữ bình đẳng cũng nguy hiểm á, phải không? Nó bình đẳng là bình đẳng trong cái nhân quả, bình đẳng là bình đẳng trong cái nhân duyên. Gieo nhân gì, duyên gì thì cái quả báo nó đúng như nhân duyên ấy nó xảy ra. Đó. Tuy nhiên để mà trả lời câu hỏi này thì quý vị biết rằng là Đức Phật đâu có nói đánh hay không đánh đâu. Đức Phật chỉ nêu lên và Ngài A Nan trả lời, và cuối cùng Đại Thần Võ Xá tự thấy và tự giải quyết vấn đề của mình. Chứ Đức Thế Tôn không nói đánh hay không đánh. Nhưng mà quý vị cũng đừng lầm là Đức Phật cấm các tỳ kheo có quan điểm chính trị. Đức Phật không cấm, bởi vì cái tự do tư tưởng là của mỗi người, sao cấm được? Nếu mà cấm thì mình trở thành độc tài. Đức Phật không hề đem cái tư tưởng giác ngộ của mình mà áp đặt lên học trò mình bao giờ. Mình muốn tu tới xin Ngài, Ngài thấy cái căn cơ như vậy, duyên như vậy, Ngài giúp, rồi Ngài trao pháp thích ứng về cái nhân duyên tu học của mình để nâng mình đi lên. Ngài không bao giờ áp đặt mình phải là thế này hay phải là thế kia. Không có. Mà đó mới là Phật giáo. Cho nên người tu mình xuất gia, mình không làm chính trị, chắc chắn như vậy rồi. Nhưng mà mình có quan điểm chính trị chứ. Không làm chính trị là bởi vì mình không cần làm thủ tướng, tổng thống, chủ tịch, bộ trưởng, không cần. Với cả nữa là cái gì của đời tu mình mà mình phải để ý nó. Cho nên người tu mình không cần làm thủ tướng, tổng thống, chủ tịch, bộ trưởng. Mình không tranh giành cái đó với người đời. Mình không tranh giành cái ghế ngồi của người đời. Nhưng mà mình có quan điểm chính trị. Khi mình có cái chứng minh nhân dân, khi mình có cái bạt bò. Bởi vì mình có cái chứng minh nhân dân, mình có cái bạt bò, có nghĩa là mình có quyền công dân của một đất nước. Có phải không? Và xã hội công nhận mình có quyền đó. Mà khi mình có quyền công dân một đất nước thì mình có quyền thực hành đúng luật pháp của đất nước sở tại quy định. Và mình có quyền ứng cử và bầu cử. Nhưng mình có sử dụng cái quyền đó hay không là quyền mình. Có hiểu không? Chứ không ai tước cái quyền nữa của mình hết. Còn nếu mình có chứng minh nhân dân, có bạt bò, thì mình không thể ở bất cứ cái chỗ nào hợp pháp trên cái đất nước này, hay là trên cái đất nước mà mình có cái họ cấp cái bạt bò và chứng minh nhân dân cho mình hết á. Cho nên cái quyền căn bản làm người mình có mà. Và quyền chính trị mình có mà. Khi mình có lá phiếu, mình có quyền công dân, mình có lá phiếu thì mình có quyền ứng cử và bầu cử. Đó là cái thể chế dân chủ thực sự như vậy. Tôi đủ khả năng làm tổng thống, tôi ra ứng cử. Và nếu ra ứng cử mà không đủ cái tỷ lệ bao nhiêu đó thì mình phải bồi thường, bởi vì luật đã quy định. Như vậy thì mình coi thử mình có uy tín ngang đâu, ảnh hưởng quần chúng như thế nào. rồi mình ra ứng cử. Không đắc cử tổng thống, nhưng mà trên cái số phiếu mà luật pháp, luật bầu cử quy định thì mình khỏi phải bồi thường, khỏi bị phạt, nhưng mà dưới là mình bị phạt. Đó. Nhưng mà đi bầu cử thì mình đã có phiếu thì mình phải đi chứ. Mày thầy có đi không? Có chứ, các cô có chứ, phải không? Mà khi cầm là phiếu thì người ta yêu cầu hãy chọn mặt gửi vàng, hãy chọn cái người xứng đáng này, cái người có tâm mà lo cho mình này, lo cho dân này, bảo vệ quyền lợi của mình, bỏ vào. Có phải vậy không? Phải không? Như vậy thì mình có quyền chọn lựa và bỏ phiếu cho cái người mà mình có thể gửi gắm cái quyền lợi của mình ở nơi người đó, và người đó binh vực cho mình. Dù mình cần tự do tôn giáo, một cái người không tôn giáo, họ không biết gì về tôn giáo thì họ không thể binh vực cho mình. Nhưng một người có tôn giáo, hiểu về tôn giáo và họ biết lợi ích của tôn giáo, thì mình là người tôn giáo, mình phải bỏ phiếu cho những người binh vực về cái quyền lợi tôn giáo, về cái quyền lợi tự do tín ngưỡng. Hay là mình làm cái người mà đứng ra giữa, họ binh vực cho cái quyền lợi của cái tự do ngôn luận, tự do báo chí, hay tự do kinh doanh. Mình đứng ở lãnh vực nào thì mình sẽ yêu cầu cái người mà ứng cử viên, khi họ đắc cử thì họ sẽ binh vực những cái quyền lợi cho mình. Thì đó là quan điểm chính trị chứ. Đó. Cho nên mình tu không làm chính trị, đúng rồi. Nhưng quan điểm chính trị thì phải có. Vì sao mà phải có? Bởi vì mình có quyền công dân. Mình có lá phiếu. Không ai tước quyền mình hết. Nhớ không? Có nhớ không? Đó, cho nên mình không biết luật là mình thua rồi. Nghe nói là người tu là không tham dự chính sự là mình không biết chi trơn. Mình tưởng là không tham dự chính sự có nghĩa là mình lên trên núi mà ở. Nhưng mà lên trên núi mà ở thì đến khi kiểm lâm lên nó đuổi, bởi vì rừng có kiểm lâm nó kiểm soát. Rồi nói thôi tôi đục xuống nước ở, đục xuống nước thì có hạ bá. Tưởng đâu dễ, đâu trong có luật của thân ấy mà. Nhớ ngay. Cho nên quý thầy, quý cô thầy, mọi chuyện đều luật hết á. Mình không hiểu luật là mình sống nó... mình sợ hãi lắm. Mà có gì đâu để sợ. Tu mà sợ chết là cái chuyện là. Tu mà sợ chết cái gì? Chết là một cuộc chơi của người tu. Chết là cái không trời bí hiểm mà người tu nguyện bước vào đó để khám phá. Cho nên ngày nào cũng đối đầu với sinh tử. Chết hấp dẫn mà. Sống cũng hấp dẫn thì chết cũng hấp dẫn chứ. Đó là lý do tại sao Phật giáo Tây Tạng bây giờ phát triển phương Tây. Bởi vì Phật giáo Tây Tạng xem chết là một sự thật và nó luôn luôn thám hiểm, khám phá cái chết đó, dạy cho Tây Phương. Còn Phật giáo Việt Nam, Phật giáo các nơi mình nói về thôi chứ mình chưa đủ thẩm quyền để mà thám hiểm cái chết. Tích láng, tích lơ, miệng điền, miệng đọt, chỉ chú vui vậy thôi. Còn sợ chết hết. Mà đã sợ chết thì còn bám víu thế gian này. Mà bám víu thế gian này thì bám víu cái hư huyền của năm uẩn này. Thì đâu có đủ khả năng để đùa chơi về sống chết giữa này. Cho nên mình nói là nói theo kiểu gọi là ngầm danh lời trong miệng mà nói. Ngầm sự sợ hãi mà nói. Không bao giờ chứng lý được hiện lộ được đâu. Nhớ không? Nhớ không các thầy? Nhớ cả cô đó. Mà giới luật của mình là gì? Giúp cho mình khám phá cái quy luật của sống chết. Cho nên nói rằng Đức Phật là đại hùng. Hùng là vậy đó. Hùng là vì không sợ chết, ôm lấy cái chết để làm bạn, làm quen, để khám phá, để thám hiểm. cái hiểm hay nghèo của nó ở chỗ nào, cái bí hiểm của nó ở chỗ nào. Cho nên khi mình nắm được cái quy luật của sự sống chết, thì mình ưa chết thì mình chết thôi. Ưa sống thì mình sống thôi. Mà ưa trở lại đời này cho vui, để nói chuyện trên trời dưới đất cho vui thì trở lại, mà không trở lại thì thôi. Người tu nó có một cái hào khí như vậy. Chứ mình đâu có phải sợ chi đời này mà đi tu trổ vốn chùa để mà ăn đồ khuôn, mà kiếm rồi muộn rồi dành nhau đồ khuôn mà ăn đâu. Hết cái chuyện dành đi vô chùa dành đồ khuôn mà ăn. Rồi hết cái chỗ ngồi rồi vô chùa dành cái chỗ ngồi mà ngồi. Có giỏi lắm dành tòa sen mà ngồi đi. Dành cái chỗ ngồi giờ này, dành cái ghế ngồi làm chi? Đó. Thì tôi nói như vậy để quý vị thấy là cái người tu cái gì mình cũng có thể làm được. Nhưng mà làm về tâm nào để khỏi phạm giới, làm về tâm nào để khỏi vi luật, vi hiện. Đó. Cho nên mình làm bằng cái tâm Bồ Đề, bằng cái tuệ giác của từ bi, bằng cái việc lợi ích chung, vì hạnh phúc đa số, vì an lạc đa số, vì hàn gắn lại những gì đã đổ vỡ, vì dựng đứng lại những gì đã siêu vẹo, vì bật ngọn đèn cho mọi người thấy đâu là chánh, đâu là tà, đâu là trơn, đâu là vọng, đâu là sự thật của khổ đau, đâu là sự thật của an lạc, rồi chỉ đường cho mọi người đi. Đó là phong thái của người tu có mặt giữa đời này. Chứ mình đâu có dành chi cơm áo gạo tiền của người đời để mà ăn đâu. Đó. Sáng nào các thầy công tùng bác đại nhân giả cả mà, có phải không? Thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Đó. Mình có dành chi đâu. Mình giúp người ta thì có, giúp nhiều. Chứ mình có dành chi của người đời đâu. Tại vì mấy thầy dòm ngó cái danh lời của đời cho nên bị đời nó đập. Còn mình kệ nó. Mình bật ngọn đèn cho nó thấy. Nhưng mà đừng bật ngọn đèn cho thằng mù nghe. Bật ngọn đèn cho thằng mù thì bật hoài hẳn thấy đâu. Cho nên phải biết người mà bật. Đó. Người có mắt sáng, có hiểu biết cơ bản, mình bật ngọn đèn, mình bật thêm cái trí thức cho họ. Đừng hát nhạc thường thừa cho cái người điếc nghe, nghe chưa? Hát nhạc thường thừa cho cái người điếc nghe mà hỏi hắn là hay không mày? Rồi hắn nói tôi có nghe chứ đâu. Rồi đây hắn nói ngu. Ta hát nhạc thường thừa mà không nghe, tệ ra mình ngu. Nó bởi hắn điếc ấy. À, cho nên mình nói không đúng thời. Cho tàng phẩm không đúng đối tượng. Cuối cùng ân oán từ đó mà sinh ra. Hiểu chưa? Hiểu không? Đó. À, cho nên cái câu hỏi thứ nhất quý vị thông chưa? Thông chưa? Thông. Đức Phật mà, thế gian dạy mà. Chuyện thế gian có cái chuyện gì mà ngài không biết. Chỉ có mấy thầy ngờ ngơ, mấy cô ngờ ngơ mình không biết thôi. Phật có cái gì ngài không biết. Thế gian dạy mà, có phải không? Thế gian già rồi còn thêm chánh biến tri nữa chứ, rồi chánh biến giác nữa chứ. Cho nên chuyện trên trời dưới đất, ngoài quả đất, dưới hà bá rồi chi ngài biết sạch sẵn sàng hết. Biết hết á. Trong tâm mấy thầy mà nghĩ cái chi ngài biết luôn. Mấy cô mà khởi cái tâm gọi là ngài biết rồi mà. Vừa khởi cái tâm mà đi tới càng nói, tới có chi đó cô, cái hôm gây nhau à, Vì sao gây đó? Là vì dành chỗ ngồi. Phật Ngài biết liền. Cho nên tới cái là Ngài biết. Bất cứ cái vị thánh đệ tử nào mà tới Phật, khởi cái tâm đi tới cái là Ngài đã biết có chuyện chi rồi. Bởi vì Ngài có cái tha tâm thức trí. Đó. Cho nên Ngài mới thể gian dài chứ. Mà chẳng biến tri chứ, mà chẳng biến giác chứ. Đó. Mình đệ tử của Ngài tu hành. Vì ra đi nữa Ngài 1 tỷ thì mình có được xí trong 1 tỷ nữa chứ. Là anh có gì cả. Liệu lão sống qua ngày ở trong chùa, người ta công phòng lại lục, mà mình cũng có cái chi của Phật cả, thấy xấu hổ. Rồi bây giờ cũng sáng nay như vậy giải thích được một câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai là có vị hỏi, trong tác phẩm Lý Hoặc Luận của Mâu Tử có nói đến đạo đức của con người. Đạo đức của con người theo quan điểm Phật giáo và Nho giáo như thế nào? Con kính bạch ông, xin ông chỉ dạy cho chúng con. Đạo đức của con người trong Phật giáo là ngũ giới. Đạo đức của con người, một con người hoàn hảo ở trong Phật giáo là ngũ giới. Và đạo đức của Nho giáo á, là ngũ thường, nhân nghĩa lễ trí tín. Nhưng mà cái nhân nghĩa lễ trí tín của Nho giáo á, nó mang tính chất mơ hồ. Còn cái năm giới của Phật giáo nó mang cái tính chất thực tiễn, thực tế. Đó. Cho nên Nho giáo nói rằng một người quân tử là người đó phải đầy đủ năm chức liều, nhân nghĩa lễ trí tín mới gọi là quân tử. Tức là quân tử theo cái mô hình của Nho giáo là người đó có đầy đủ nhân nghĩa lễ trí tín. Thì người nào có đầy đủ nhân nghĩa lễ trí tín thì người đó gọi là người quân tử, người theo đạo quân tử. Còn trong Phật giáo, người nào mà là đệ tử Phật thì phải thọ trì 8 quy và 5 giới thì mới gọi là cái đệ tử cần sự nam, cần sự nữ của Phật. Mà thứ nhất là không sát sanh. Rõ ràng không sát sanh cho nên là nói cái là nhân thì chưa đủ mà không sát sanh. Và vì không sát sanh cho nên mới tôn trọng sự sống, bảo vệ sự sống và đưa tới cái kết quả thọ mạng lâu dài. Đó, cho nên gọi là nó không sát sanh là nhân, tôn trọng và bảo vệ sự sống là duyên, và cái kết quả là thọ mạng lâu dài. Cho nên nó cái tính logic ở trong cái đạo đức học Phật giáo rất rõ ràng. Thứ hai là không trộm cắp là nhân, tôn trọng tài sản của người khác là duyên, bố thí cúng dường là duyên, đưa tới cái kết quả giàu có. Đó, cho nên nhân không trộm cắp, duyên không trộm cắp, phương pháp không trộm cắp đưa đến cái kết quả không trộm cắp. Nó logic rồi. Thứ ba là nhân không tà hạnh, duyên không tà hạnh, đưa đến cái kết quả không tà hạnh là xinh đẹp. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Phật, nó đi từ đâu? Nó đi từ nơi giới không tà hạnh. Cái lỗ tai mình dài, cái lỗ mũi mình thẳng, cái miệng mình đẹp, con mắt mình sáng, được da mình trắng, tay mình dài, chân mình dài, cái tướng hào trang nghiêm đi từ đâu? Đi từ nơi giới không tà hạnh. Đi từ nơi giới không dâm dục. Cho nên nhân như vậy, duyên như vậy, quả nó như vậy. Không nói dối là nhân, là cái tác nhân của uy tín, của danh dự. Tôn trọng thực sự là cái tác duyên. Và kết quả của nó là mình có uy tín, có danh dự, được mọi người tôn trọng. Như vậy mình muốn mọi người tôn trọng thì ra nữa mình phải không nói dối, không lừa phỉnh họ chứ.
Chứ mình lừa phỉnh người ta làm sao ta tôn trọng mình được. Ngày chay đêm mặn, ai tôn trọng mình? Có ai tôn trọng? Ma hẳn tôn trọng. Ma vỗ tay cười cho tôn trọng gì? Đã quá, mình có thêm đồng minh. Còn những kẻ tội ác thì nói ô hay quá, khi nào cần thì sử dụng thằng cha này. Bởi vì cha này là một trong những người mình có thể sai sự hắn được. Bởi vì hắn ngày trái đêm mặn mà. Cho nên cần vẹn cái bấn đêm của hắn ra là hắn may thôi. Cho nên vẻ chi nghe này. Đã quá. Cho nên cái mà sống dối lão như vậy thì chỉ có má nó thích thôi chứ ai thích. Đứa con đít nó cũng thích. Đó, cho nên mình giữ giới không nói dối. Sống chân thật. Nói lời thật. Là tác nhân, là tác duyên. Để có một uy tín. Chứ không phải uy tín là ai tạo ra cho mình. Thầy có cho mình uy tín được không? Mình sống bên thầy, một vị thầy rất uy tín, mà mình nói dối, mình có uy tín không? Có rất nhiều tỳ kheo ni sống bên Phật, nhưng mà có thanh cao đâu. Thời Phật mà. Có nhiều tỳ kheo ni sống bên Phật mà, trực tiếp với Phật mà, nhưng mà không thanh cao được là bởi vì không giữ giới. Bây giờ mình sống xa Phật đến 2600 năm, mình giữ giới, mình gần Phật không? Đấy, mình gần Phật, mà mình có trong lòng của Phật, và Phật có trong lòng của mình. Cho nên khi nào mà mình có giới hạnh thanh tịnh rồi thì mình nhìn vào nơi cái tâm của mình, cái trí của mình thấy Phật ở trong á. Mình cười với Phật, Phật cười với mình. Còn mình mà thiếu cái đời sống phàm hạnh thanh tịnh thì mình có dám lên giới trường đâu, chứ đừng nói lên nhìn lại cái tâm mình. Sợ lắm. Đó, cho nên là hệ mà mình sống giữ giới không nói dối, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ thô đến tế, từ cạn tới sâu, từ hẹp tới rộng, thì uy tín nó tự có. Không cần ai tô bồi, không cần ai sơn phết, không cần ai đánh son phấn, không cần ai quảng cáo, không cần ai cổ vũ, không cần bỏ tiền ra mà mua. Mua chi? Uy tín mà mua gì? Sao mua được? Mà ai có quyền bán uy tín? Đó. Cho nên uy tín là từ nơi cái việc mà giữ giới đem lại. Là giới thứ năm là không uống rượu, là tôn trọng hiểu biết, tôn trọng trí thức. Cho nên do cái nhân không uống rượu, cái duyên không thử rượu, không thử những cái tương tờ với rượu. Bởi vì uống bia được thì rượu cũng được. Cho nên không nhận là giữ nhân rồi mà còn phải giữ duyên. Cẩn thận duyên mà. Có đôi người nói là ăn trứng gà không trọng thì không sao cả. Ăn trứng gà không trọng được thì mai một ăn trứng gà có trọng được. Mà ăn trứng gà có trọng được thì gặp thịt bồ câu hầm ăn được. Mà gặp thịt bồ câu hầm ăn được thì thịt chi cũng ăn được cả. Đi từ cái ăn trứng gà không trống. Cho nên từ cái duyên này nó dẫn tới cái duyên khác. Đó, cho nên mình giữ giới là giữ cái tác nhân của giới rồi mà còn phải giữ cái tác duyên của giới. Để cho cái hiệu quả phạm giới không xảy ra trong đời sống của chúng ta. Vì vậy mà giới luật của chúng ta muốn giữ ba la di thì mình phải giữ cái gì? Tăng tàng. Mà muốn giữ tăng tàng phải muốn thì giữ cái gì? Giữ ni tá kỳ ba chật đề. Muốn giữ được ni tá kỳ ba chật đề thì phải giữ ba chật đề. Mà muốn giữ được ba chật đề thì phải giữ được pháp chủng học. Nó là cả một cái vòng đai để phòng hộ cho chúng ta. Cho nên chúng ta bị đâm thủng cái vành đai này thì sẽ tiếp tục đâm thủng những vòng đai khác. Và cứ như thế mà cuối cùng chúng ta phạm giới trọng. Và cái giới thể tỳ kheo ni chúng ta mất. Chúng ta không còn là thành viên chính thức của tăng đoàn. Không còn là đệ tử đáng tin cậy của Thế Tôn. Là do chúng ta chứ. Cho nên cái bậc thánh trí, họ đâu cần phải giữ ba la di, đâu cần phải giữ tăng tàng đâu. Họ đâu có ngày đêm nơm nớp sợ phạm Tăng Tàng, sợ phạm Balaji đâu. Nhưng mà họ sợ phạm nhất là những điều nhỏ nhặt, những cái vọng niệm khởi lên trong tâm mình mà không đình chỉ nó được. Đó. Những cái nhỏ mà không phạm thì làm gì có phạm cái lớn. Mình chín chắn từng cái lỗi nhỏ thì làm gì có phạm vào cái lỗi lớn. Phải không các thầy, các cô? Đó. Cho nên cái bậc thánh trí, bậc trì giới, họ luôn luôn giữ nhìn những oai nghi tệ hành trong cái đời sống của họ. Vì vậy mà họ không bao giờ phạm những cái giới pháp mà có tính cách nghiêm trọng. Không có. Bởi vì cả một sự căn phòng cân mực rất là kỹ lưỡng. Vì vậy mà khi mình vào chùa, thầy mình dạy cho mình cái cách đóng cửa chứ. Đi toilet, mặc áo quần, nhổ đàm, tất cả những cái đó dài hết mà. Mà những cái đó mà mình hành trì cận mực thì làm gì mà có những cái chuyện thiệt hại khác to lớn xảy ra. Cho nên một người tu đẹp, cái đó phải giữ gìn từ cái oai nghi tệ hành. Nó đẹp lắm. Mình mặc áo mà vừa mặc vừa gai nút vừa đi là ngón xong rồi. Cho nên khi nào mà quý thầy vừa mặc áo vừa gai nút vừa đi thì quay cái phim nữa lại và đưa cho thầy đó coi là thôi, lần sau tự bỏ thôi. Rồi cái thầy nào mà nằm ngủ mà thiếu ai nghi, nằm chẳng hạn chạy hết, cứ vô quay phim rồi mở ra xong rồi kêu thầy nữa lên, và cả đài chồng đưa cái hình ảnh nữa lên là khiếp vía thôi. Lần sau là tự nằm đàng hoàng thôi. Thành có đôi người ngủ mà ngáy, mấy người họ quay rồi họ thâu đem lại. Ô, chiều ra một cái ngã ngựa khiếp. Tại mình ngủ mà ngáy thế này à, mà nằm kiểu này đấy à, tại nằm xấu thế này à. Lần sau lo điều chỉnh cái nằm thôi. Cho đôi khi mình không có những cái như vậy á, thì mình nó hồi chối. Đó. Cho nên mình hộ pháp nhiều cách lắm. Nghe quý thầy Quảng Trông, quý cô Quảng Trông. Nếu bữa nay mình có điện thoại, có iPhone rồi đủ thứ đó, mình dễ yểm trợ lắm. Yểm trợ cho các thầy giữ gìn cái oai nghi tệ hạnh. Họ phơi cái áo quần, phơi cái quần lót mà phơi trên cao này này. Mình quay vô, mình nói quần này quần ai thế hả? Nó cho nên cái luật Phật nó tệ nhì lắm. Cái quần lót mà còn phơi đi quá đầu người, nó là không có oai nghi. Đó. Nhưng mà từ cái bất cần nữa, nó đưa tới cái bất cần khác. Đó. Cho nên mình phải cẩn thận từng cái lỗi nhỏ. Đó. Cho nếu mà mình để cho những cái lỗi mồi nhỏ nó chảy, nó rỉ chảy, đến khi cuối cùng mình đổ nước, mà một ngày sau mình vào coi là không còn cái chi trong cái bể cả. Còn vậy mình tu hành, một ngày mình tích lũy công đức, nhưng mà để cho nó rỉ chảy từng xí như vậy, đến ngày hôm qua kiểm tra lại, tại mình không có công đức chi cả, chảy hết rồi. Cho nên gọi là hữu lậu là vậy. Đó. Cái hữu lậu. Cho nên cả cái bậc thánh trí họ sống cẩn thận lắm. Cẩn thận từng cái lỗi nhỏ. Mà khinh tiểu tội, dị vi vô ương, thủy đích tuy vi, tiềm dân đại khí. Đừng khinh cái lỗi nhỏ, cho là không có ương lụy. Giọt nước tuy nhỏ nhưng chảy lâu ngày, nó đầy cả cái vải, nó đầy cả cái chúp, nó đầy cả cái bệ, nó đầy cả cái thùng phi. Đó, cho nên cái người tu mình đẹp là nhờ mình tế nhì á. Mình tế nhì, mình có cái oai nghi, cái công hạnh ở trong. Mà tất cả cái đó là luộc hết. Mình cần phải thuyết pháp nhiều đâu. Nếu mình thực sự tu hành, cũng cần phải nói trì luật. Mà luật mình trì rất là nghiêm minh, một cách tự nhiên, do cái oai nghi của mình. Như vậy là thấy được cái đạo đức của Phật giáo về con người và đạo đức của Nho giáo chưa? Nhưng mà nó khác nhau. Nho giáo những nghĩa lễ trí tín, nhưng mà chỉ nằm ở trong cái phạm vi xã hội con người. Còn cái đạo đức Phật giáo trong cái ngũ giới đó, nó giúp cho mình thành tựu được phước báo trời người rồi, nhưng mà còn là cái nền tảng để mình tiến tới cái phước báo của bậc thánh. thoát ly sinh tử. Cho nên cái giới của mình, giới mà dịch là đạo đức chưa đủ đâu. Chữ sila mà dịch là moral là chưa đủ. Hay là ethic của tiếng Anh là chưa đủ. Bởi vì chữ moral của tiếng Anh là luân lý, giới là luân lý chưa đủ. Mà ethic là đạo đức chưa đủ. Giới nó bao gồm nhiều lĩnh vực. Mà cái lĩnh vực chính của nó là giúp cho cái người trì giới đi tới đời sống giải thoát sinh tử. Sinh tử xí duyên mà, khổ não vô lượng, phải không? Phát đại thừa tâm. Cho nên mình đi tu, mình thấy được cái sinh tử nó khổ não không thể tưởng tượng được đâu. Do đó mà mình phát tâm tu hành, thọ giới và trì giới, để mà giới đó giúp mình thoát ly cái khổ não chỉ nhiên của sinh tử đó. Ngày đêm nó đốt cháy mình. Ngày mấy thầy, mấy cô bây giờ đang còn yên ổn vậy đó, đến khi mà đau phải biết á. Đức Thế Tôn của chúng ta dạy là khi mình mà đau, mà các cái đại chúng nó bắt đầu phân ra để mà biến chuyển qua một đời khác á. Mà nếu mình không có cái định lực, nó đau tàn bạo luôn. Bởi vì mỗi lỗ chân lông như là một cái kim nó đâm vào, nó đau khủng khiếp lắm. Khi mà thủy đài với là hỏa đài nó phân rã, nó xung đột, nó đau khủng khiếp. Rồi khi mà địa đài với phong đài nó xung đột để phân rã, nó đau khủng khiếp lắm. Vì vậy mà gọi là ngũ ẩm sĩ thành khổ là vậy. Cho nên cái chữ ngũ ẩm sĩ thành khổ là mình phải hiểu các cái đài chồng nó xung đột nhau phân rã trong cái thân năm uẩn này, thì làm cho cái thọ uẩn nó đau tàn bạo luôn. Nó đau đến nỗi mình không còn giữ được một cái niệm nào thiền hết á. Sân nó nổi lên và cái hận nó nổi lên, và từ đó cái tâm thức mình nó xa vào nó cảnh giới thấp kém của địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh ngay. Cho nên khi mà cái đau nổi lên là đừng có nói niệm Phật 10 niệm mà được vãng sanh. Cho nên muốn vãng sanh 10 niệm thì phải niệm thứ trừ đi nghe, cho đến khi chết mà niệm chi nữa. Gần chết là không ai niệm nổi hết, đau tàn bạo lắm. Cho nên đến khi mình sắp chết mà chỉ nhớ đến một chữ Phật là vãng sanh rồi. Chứ đừng nói 10 niệm. 10 niệm trong cái giờ phút nữa nó dài cả tăng kỳ kiếp, là đau tàn bạo quá, cho nên nó dài dữ lắm. Cho nên khi đó mà mình chỉ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật là vãng sanh rồi. Mà làm sao nhớ nổi, đau quá làm sao nhớ nổi đó. Bốn cái đài chồng nó tìm cách nó xung đột, nó phân rã, đau không tưởng tượng được đâu. Cho nên có đôi người mà họ đau như vậy mà mình đồng vào nơi cơ thể họ là đau, đau không tưởng tượng được. Rồi khi mà cái hỏa đài nó xung đột với thủy đài, mà nhìn thấy một cái ánh sáng như thế này là giống như là 7-8 một mặt trời nó rọi vào nơi người mình, nó nóng tàn bạo lắm. Đó, cho nên mình cố gắng mà tu, làm chủ được cái tâm ý mình, cho đừng có sống lơi khơi như vậy, nó uổng lắm. Phí phàm cả một đời người, phí phàm cả một chí hướng xuất gia tu học của mình. Đó. Quý cô khi nào mà hỏi mấy cái người con gái mà nó sắp sửa sinh, hằng đau tàn bạo đến nỗi hằng ôm chồng nó cắn, mà thấy cái người chồng là nó ôm nó cắn đau quá. Cho nên người ta nói đau như đau đẻ, mà ôm chồng nó cắn, mà tôi chứng kiến rồi. Cái bữa đó tôi đi về bệnh viện mà cùng bé học trò hằng sắp sửa sinh, hằng đâu có thấy thầy ba chứ nữa, hằng ôm thằng chồng hằng cắn. Tôi hỏi bây làm cái chi rồi bây, hằng cũng nghe luôn. Chồng nói ui chàng đau quá ốm con cẳng ôn ơi, thôi ngày trước mày cẳng hẳn chừng cẳng lại thôi, cuộc đời này cẳng qua cẳng về chứ làm sao nữa, răng hẳn tới cẳng táo. Nó hay lắm á, mà tôi chứng kiến nha, học trò mà. Cho nên sướng chỗ mô thì khổ chỗ này thôi, ráng mà chịu thôi, ngu ráng chịu đó. Đó, cho nên mình phải tu, phải giữ chánh niệm tỉnh giác. Tịnh Độ nói rằng là khi lâm chung niệm 10 danh hiệu sẽ được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn. đúng 100%. Nhưng mà dễ chi đến đó mà niệm được 10 niệm. Thằng đau cỡ đó mà niệm 10 niệm sao được. Chỉ trong một niệm mà niệm không xong nữa chứ 10 niệm. Đó, cho nên mình phải lo niệm mỗi ngày. Để mình có hàng tí niệm Phật. Nó tồn đọng ở trong tâm mình. Nó tạo thành cái chủng tự Phật trong tâm mình. Thì đến khi đó mình mới thốt ra một cách tự nhiên. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Một cách tự nhiên kìa. Chả còn khi đó mà nhớ mà niệm là không niệm được đâu. Có nhớ không? Có một ni cô bị mổ hậu môn, đưa ra ngoài, thằng đau không tưởng tượng được. Rồi mấy cô cứ nói theo công thức á, sư niệm Phật đi, sư niệm Phật đi. Cô nói mi niệm đi, mi niệm đi. Chứ không nói con mà không nói chị, không nói chi là mi niệm đi. Thằng đau chết nổi luôn mà niệm, môn nữa mà niệm. Khi nữa là niệm cái sân hận, niệm cái oán đối, chứ làm chi mà nhớ Phật mà niệm mấy thầy, mấy cô. À, cho nên cố gắng nghe để mình gặp nhau ở trong Phật pháp. Chẳng thôi đau quá rồi xá xuống nơi địa ngục, ngạ quỷ súc sanh hoặc cái thế giới Atula oán đối như vậy thì mình đâu có cái phước báo làm người để mà trở lại đây mà nói những chuyện Phật pháp cho nhau nghe rồi chia sẻ những cái tu học cho nhau đâu. Khó lắm, đâu phải dễ đâu. Cái thốc sinh mình, nghiệp chồng nó đẩy mình, mỗi người một phương trời, mỗi người mỗi cái cảnh giới, mỗi người mỗi cái nỗi đau, làm sao mình gặp nhau được. Cho nên mình có ở đây là cái nhân duyên rất tốt rồi. Cho nên mình đem những gì tốt đẹp nhất mà đối xử với nhau, đem những gì tệ nhì hay nhất và tệ nhì nhất, tinh tế nhất để đối xử với nhau, để đừng tạo ra một cái sóng, một cái làn sóng nhỏ trong cái đời sống của tỳ kheo ni, trong cái cộng đồng của một trụ xứ, thì mình là hòa hợp, là hạnh phúc. Nhớ chưa? Đó là câu hỏi thứ hai về lý hoặc luận rồi. Ngày mai mình sẽ học một loạt về cái hưng thành chánh pháp như thế này rồi. Rồi sau đó cái phương pháp giải quyết những cái bức khoa như thế nào trong luật mình có đưa ra cả mà. Đức Phật có dạy cho mình hết á. Cho nên mình cố gắng học hành. Rồi các thầy, các cô cố gắng lên nghe. Cho thấy người tu dễ thương mà. Mình đệ tử Phật mà, có dừng ai cách đêm đâu, có không? Hay. Nhưng mà chưa mình dừng nhau đến 10 năm lận. Dễ sợ quá. Thì hạt giống đó rồi đi đâu, rồi tái sinh làm gì? Rồi cuối cùng tái sinh lại thì còn lầm thầy lầm trò với nhau. Rồi thầy nói trò nghe, trò nói thầy nghe, rồi cuối cùng gây khổ đau cho nhau. Rồi trong cái cuộc đời mà thầy cứ nói xấu trò, rồi trò cứ nói xấu thầy. Rồi anh chị em cứ nói xấu nhau như vậy là cái ân oán. Cái ứng oán. Cho nên mình tu mình phải tìm cách tháo gỡ những cái đó ra trong cái đời sống của mình. Vui thì mình cùng vui với nhau, mà gặp hoàng thì mình cùng chịu đựng với nhau. Chứ đừng để cái người anh mình, em mình, thầy mình, học trò mình chịu nạn một mình, còn một mình gọi là thảnh thơi an lạc, thì cái đó không nên chút nào hết. Nhớ không các thầy? Bây giờ các thầy đang còn ngồi học, ngày mai các thầy sẽ là những vị cao tăng, những vị lãnh đạo, được phải học từ những cái này. Đó, cả cô cũng vậy, cả cô nghe. Thế, chứ mình đang còn học, mai một mình sẽ đi trường rồi lãnh đạo cả một cái ni giới rồi ảnh hưởng đến quần chúng. Đó, cái chuyện chi thì chi, nhưng mà đừng có phân ra nhiều chuyện cho người đời, bởi vì người đời họ không phải là mình. Đó, mà đồng chuyện cái là cứ trong chùa bắt đầu đồng cái son cái là ngoài chờ nó biết mình đồng cái nồi rồi thế. Mới đồng cái son chứ mấy. Mà ngoài chờ biết là mấy thầy mấy cô đồng nồi rồi. Thì chướng lắm. Cho nên mình đừng có đem rác ở trong chùa ra xả ngoài đường ngoài chờ. Mà đừng có đem rác ngoài chờ vào xả trong chùa. Nguy hiểm. Cho nên đâu thì mình dập tắt ở ngang đó thôi. Đó. Cho khi mà sinh chuyện rồi thì sư nói sư... Phải mà vại nói vại hay, rồi cuối cùng phải đi ra giữa chính sự, rồi người ta căng kè luật pháp ra, rồi mình đi hầu tòa, rồi mà hai ông thầy chùa lên trước tòa án mà nói xấu nhau, chỉ trích nhau thì hẳn còn cái chi gọi là đạo pháp hết. Đó. Nhớ hết. Đó. Thôi mình nghỉ nghe. Đó.